Xin kính chào quý vị. Quý vị thấy được cái này không? Tiếng Anh được, đọc được không? Nhỏ quá hả? Mới nhận được cái email ngày hôm nay, ngày hôm qua. Nó nói đó là cảm ơn thầy đã tới tổ chức cái khóa tu 3 ngày ở Hawaii. Rất là cảm ơn, tại vì cô này rất cảm ơn, tại vì cảm thấy cái khóa tu này rất có nhiều lợi lạc. Cái chữ cô dùng là chữ có lực. Khi cái lực cái tu hành chúng ta, pháp môn luyện chúng ta là để phát triển cái sức lực của quý vị đó, tiềm tàng của quý vị. Nếu quý vị tu mà quý vị mà lắng cái tâm xuống đủ, cái lắng cái tâm xuống á, thì sẽ thấy được cái lực của cái chỗ đó. Ngày thứ ba chúng tôi mới lộ ra cái lực ra để có thấy được cái này. Nói rằng là tôi rất cảm ơn những cái lời khuyên là thẳng thắn của thầy, cho thấy đường rõ tôi cần làm cái gì. Mà nhất là khi mà nghe thầy nói, cần nói giảng nhiều thì cần thấy là cái sự quan trọng của cái được giúp đỡ. Trong lúc tôi đang kiếm một cái người thiện tri thức ở Hawaii này, thì hiện bây giờ tôi đã đi khắp tất cả đảo rồi, tất cả những cái chùa chùa và những cái chỗ mà thiền của cái đảo này, nhưng đều chưa kiếm được người nào mà có thể học được. Thành ra xin nhờ học hỏi qua cái thời vấn đáp của cái website. Ok, đây là Mexico cứ than phiền với tôi hoài, nói tôi nói cứ đụng chạm với người khác không ạ. Hòa thượng của chùa Chân Không rất là cởi mở, thầy rất là sẵn sàng đón nhận cái tư tưởng mới. Biết thấy cái thái độ tôi là ít khi nó quanh nó co, trừ phi mà tôi nhắc gan tôi mới nó quanh nó co thôi. Nói cho quý vị biết, tôi rất là hãnh diện đã đi chung với những cái người với phái đoàn đi Hawaii, tại vì qua bên kia họ rất là trang nghiêm, vừa tại gia vừa xuất gia đều rất là trang nghiêm, họ rất là trang nghiêm, họ rất là khiêm tốn. Ngay người xuất gia, người tại gia về đảo Hawaii rất là thán phục cái cư cách của phái đoàn. Quý vị không biết á, chúng ta có phước lắm mới có cơ hội mà gặp chung lại với nhau để mà tu, có cái chỗ để mà tu như vậy. Hồi cách đây 3 năm tôi dạy ở đường phòng khách của nhà của em tôi á, thì tôi đó được có 14 người, thì tôi nói người thứ 15 là phải khuyến khích người 15 nên rời đi chứ còn không thể nào. Tại vì người 15 vào thì 14 người kia sẽ là phiền não. Ai tới trước chúng tôi phục vụ cho người đó. Thành chúng ta rất là may mắn, phước quý vị, phước báo quý vị rất là lớn để có một cái trường, cái đạo tràng như vậy để cho mình có thể tới mà học hỏi cái Phật pháp với nhau. Khi mà chúng tôi đi qua đảo Hawaii thì dân chúng rất là thích nghe pháp, họ thích nghe pháp dễ sợ. Quý vị phải biết rằng hiện bây giờ cái Phật giáo á, mà đang người ta đang ngoài kia á, là họ chỉ làm lễ thôi. Còn cái Phật giáo chúng ta tu là chúng ta tu luyện. Còn Phật giáo chúng ta tu là chúng ta tu luyện và chúng ta nghiên cứu cái giáo lý. Nhất là cái Phật giáo chúng ta tu là chúng ta bỏ thời giờ, rất nhiều thời giờ để mà có quý vị có cơ hội để mà hỏi, vấn đáp, để mà cho quý vị thấy làm sao áp dụng những cái giáo lý của Phật giáo về cuộc đời của chúng ta mỗi ngày. Cái thứ ba, tôi đã bắt đầu luyện thiền ở 2 năm trước, thì đã thấy có nhiều sự thay đổi trong cái thân với tâm của tôi, làm cho tôi phát tâm tin, hoàn toàn tin vững tưởng vào Phật giáo. Tôi bắt đầu đọc những cái cuốn sách về Phật giáo mà có thể bằng tiếng Hoa, và những cái sách mà tôi thường đọc hoặc là tụng á, thì là kinh Địa Tạng, kinh Kim Cương, kinh Thủ Lăng Nghiêm và kinh Pháp Hoa. Đọc niệm Phật 10 ngày, 10 lần bắt đầu đầu năm này, và bắt đầu đã ăn chay vài tháng vừa rồi. Cái này cho cho quý vị thấy rằng á, là cái pháp môn thiền á, là một pháp môn rất rất là có cái năng lực rất là cao và có thể chữa bệnh quý vị. Vừa chữa bệnh cho quý vị, vừa bình thân và bình tâm luôn nữa. Bởi vậy, cái chánh pháp đó nó chú trọng về huấn luyện cho Phật tử, cho đệ tử cái pháp môn thiền. Hơn nữa, cái việc cái người bổn phận người xuất gia, nhất người tăng đó, là phải giảng pháp, giảng kinh. Cái chùa này không phải chúng ta chỉ giảng kinh không mà còn in kinh nữa. Đó không giảng kinh ngồi in kinh nữa, chẳng hạn như quý vị thấy cái người cái cộng đồng người Hoa ảnh hưởng với những cái loại kinh nào, kinh Địa Tạng chúng ta sắp in kinh Địa Tạng, kinh Kim Cang. Cái cô này có phước lắm, chọn mà toàn kinh thôi, thư gốc không à. Nói quý vị biết để quý vị, để mà quý vị từ quan sát lại những cái chỗ, tìm chỗ nào, những cái chỗ mà tìm thiền tri thức. Quý vị thì kiếm những người thầy ở những cái chùa mà có giảng kinh. Tại vì quý vị có biết không, hiện bây giờ Phật giáo bên Hoa, Trung nước Tàu cũng giống như Việt Nam hay là mấy ở Đông á, hay là ngay bên kia cũng vậy, người ta chú trọng về cái lễ, tại vì họ làm những cái nghi thức về vãng sanh á, thì mới được cúng dường. Như thế không? Dạy thiền á thì tuần này họ tới, tuần sau chân ở đâu có họ không tới nữa. Giảng kinh thì vậy. Giảng kinh thì nói sự thật cho họ, nói cho quý vị nghe cái mà quý vị không muốn nghe, nói cái gì sai mà quý vị nói tôi đâu muốn nghe chuyện sai lầm của tôi đâu. Ngày hôm qua tôi chọc quê hai con nhỏ Atula trong chùa của tôi, mà nó xấu, bêu xấu tụi nó cả hơn hai tiếng đồng hồ, nó ngồi nó nghe 2 tiếng đồng hồ, nó không bỏ cuộc. Quý vị nhìn quan sát những tất cả những cái chùa trong cái thế giới này, quý vị coi thử có bao nhiêu chùa mà có một người thầy mà ngồi giảng kinh, mà in cuốn kinh của mình giảng ra. Đối với tôi, mỗi cái pháp sư nó có cái trình độ khác nhau. Quý vị nhìn cho coi, ngài thầy của tôi đó, tôi là ngài Tuyên Hóa đó, quý vị coi thử những đệ tử của ông đó có bao nhiêu người in kinh, giảng kinh mà in kinh. Nó khó như vậy đó. Cái đệ tử ngài Tuyên Hóa là giỏi không thể tưởng được. Quý vị thấy trong hệ thống Vạn Mật Thành đó, có một ông thầy thôi mới làm tác giả in cuốn kinh ra, mình cũng không thầy nào khác làm cái chuyện đấy. Cái giá trị hệ thống nó dễ sợ như vậy, họ chỉ cho phép được một người khác để mà in kinh mà họ giảng ra cái đại cái chánh pháp ra thôi. Rồi thắc mắc gì không, tại sao bên cái hệ thống kia họ không chỉ in kinh không giảng kinh? Tại vì những cái gì họ biết đó, không có ngoài cái chữ cái người cái sự giáo huấn của ngài Tuyên Hóa. Theo tôi nhìn đó, họ chỉ giảng cái gì mà họ hiểu, cái pháp từ ngài cái sư phụ của họ cho những cái đời sau người khác, người ta nghe cái pháp ngài Tuyên Hóa mà chưa hiểu thôi, hoặc chưa biết thôi. Cái hệ thống họ rất dễ sợ lắm, họ rất là tiết kiệm, họ không bao giờ phí cái nguyên liệu của họ. Nếu như bỏ tiền ra mà in kinh đó, hay là mà nhận tiền cúng dường của Phật tử mà in kinh mà không có gì mới ngoài cái pháp của thầy của họ thì họ không thể nào phung phí cái đó được. Dễ sợ vậy đó. Hệ thống hay, rất là hay. Những người như tôi vậy, trình độ thấp thành ra chỉ phải chạy ra ngoài để mà in kinh mới có cơ hội in kinh. Ở trong kia chắc họ chê, họ nói mình dốt, mình không biết gì hết. Thành ra trong cái tâm tôi á, tôi nhìn cái chùa nào có những người nào đang giảng kinh, tôi nhìn những người giảng kinh, tôi nhìn những người dám bỏ tiền ra, bỏ cái tài năng ra để mà in kinh. Không phải riêng cái trong hệ thống Vạn Mật Thành đâu, tất cả hệ thống đều như vậy hết. Quý vị in kinh ra cuốn kinh đó là có thể đọc trong 100 năm nữa. Phải có cái gì xứng đáng, nó xứng đáng để mà cống hiến cho chúng sanh trong 100 năm nữa. Xong quý vị biết không? Dạng như mình giảng kinh đó, tôi giảng kinh là tôi phải đi ăn cắp một cái chỗ khác mà quý vị không biết. Ok, quý vị thấy không, giảng kinh đó, mình phải kiếm cái chỗ mà quý vị kiếm ra tôi mới đem tôi giảng. Nếu mà quý vị biết cái chỗ đó rồi, quý vị mà nếu mà ai cũng tìm nó được á thì có gì mới mà quý vị đâu cần tới nghe kinh làm gì, nghe giảng kinh làm gì. Mình thấy làm được nếu như mà ít người biết. ít người biết thì không sao. Để nếu quý vị làm như vậy thì quý vị nếu mà quý vị dám bỏ lên internet xong quý vị dám in ra là trước sau người ta sẽ biết tôi ăn cắp chỗ nào. Thành ra phần lớn không dám in kinh đâu. Thành ra mình làm như vậy thì mình dám in ra để trong tương lai người ta biết, ta sẽ nói cái người này ăn cắp ở chỗ đó ra, không có gì lạ hết, không có gì mới hết. Thành ra sẽ mang tiếng. Nên em tới làm cái gì? Thế mày nói nhỏ nhỏ, thằng nhỏ nó dễ thương, bây giờ nó khôn vậy, thấy nó nhỏ nhỏ nhỏ. Càng ngày nó biết càng cung kính. Con nít là tôi coi nó như vậy thôi. Cái vì tôi coi cũng như vậy, tôi coi thứ việc ngày có cung kính hơn là thôi. Nhưng cái ông Danny vẫn chưa hiểu làm sao cung kính hết. Quý vị biết không, tôi qua Hawaii, tôi rất may mắn được Hòa Thượng tiếp đón rất là nồng hậu. Tôi qua kia mà tôi bố tốn nhiều tiền như vậy đi Hawaii, thì tới cái chùa nhỏ như vậy tôi buồn như sao lắm. Tôi nói trời, bữa này chắc là hết, cái này chắc sang năm không dám đi đâu nữa, vì hết tiền rồi. Qua một cái tôi nói không bao giờ tôi đi, không đi đâu cả khác nữa. Mình bố không biết bao nhiêu tiền mà tới có vài chục người thôi. Hòa Thượng rất là cởi mở. Tôi học hỏi rất được nhiều, rất là nhiều. Thì Hòa Thượng mới nói tôi một câu. Ông hỏi tôi, tại sao lại lại hoài vậy? Pháp mình là vậy, gặp ông là ông lại. Mình lại Phật, lại Hòa Thượng. Bắt Phật tử lại Hòa Thượng, bắt Phật tử lại người xuất gia. Tại sao lại nhiều vậy? Tại sao phải lại? Tại sao phải lại? Lại là một cái cách để mình bày tỏ sự cung kính của mình. Quý vị vào trong Phật giáo, quý vị muốn biết đó, cách quý vị lại đó, người ta coi quý vị cách lại ra sao, để coi cái tâm quý vị ra sao. Ai thắc mắc gì không? Tại vì cái email này tôi mới bày thêm một chuyện mới nữa, không phải như tôi có cảm tưởng là quý vị chưa đủ bận rộn, thành ra tôi phải kiếm chuyện thêm để quý vị làm. Từ đây về sau mình sẽ có một cái chương trình gọi là cố vấn. Tôi sẽ chọn những người cố vấn từ bên nam và bên nữ. Ok. Người cố vấn bên nữ sẽ là cái bà cụ này. Tại sao quý vị tưởng tôi đùa hả? Tại vì cái đó chứng minh cho quý vị thấy á, cái cách tôi nhìn tôi về lại, cái sự khuyên lơn của mình á, nó khó chỉ giá trị chừng đó thôi. Người ta nghe ta bỏ ta đi. Càng ngày tôi càng bận. Tôi đang soạn thêm 3 cuốn sách nữa. Tôi đang kết thúc 2 cuốn kinh Địa Tạng với kinh A Di Đà. Cuối năm này mình sẽ có 2 cuốn kinh nữa, Địa Tạng với A Di Đà. Sang năm mình sẽ in 3 cuốn sách nữa. Một cuốn sách về tịnh độ, cuốn sách về thiền. Hàng như ngoài 1 cuốn kinh nữa chúng tôi còn phải sửa soạn cho trên đài truyền hình nữa. Tôi sẽ mời tỉnh quý vị lên để mà ra mắt với Phật tử Việt Nam, để quý vị bàn cho họ, chia sẻ với họ cái kinh nghiệm tu ưa hành của quý vị. Sư cô Hiền Nhã nói, sư cô Hiền Nhã bắt tôi tới cái chùa Sa Mạc tuần sau 2 ngày liên tiếp để mà làm việc, xong rồi phải tới tham dự cái ban tổ chức của họ nữa. Ok. Rồi mấy sư cô nó bắt tôi luôn. Làm sao tôi có thời giờ mà lo mấy cái người này? Bởi cái bà già nó phải lo cho mấy cái người như vậy. Nói thường dùm tuần sau, nói thường tòa chùa kia nói là nếu như mà bắt tôi làm việc thì cho tôi tới họp 1 lần, 2 lần thôi, chứ còn bắt tôi đi coi tuần tôi đi không nổi đâu. Cũng giống như tuần sau, cuối tuần sau vậy. Cái gì muốn tới đây tu trước, xong mình chiều mình tới, hay là cái giới thiệu là lúc nào? Buổi chiều mới giới thiệu chứ gì? Cả ngày luôn hả? Ồ. Thứ bảy tuần sau mình có ở đây. Cái kinh này quan trọng, là kinh này mục tiêu kinh này để giúp quý vị thành Phật, thành Bồ Tát, không thể nào đợi vãng sanh được nữa, phải lo trồng cái chủng tử bây giờ. Tôi muốn tiếp tục cái sự huấn luyện của chúng thầy của tôi. Tôi khâm phục cái ông thầy của tôi, là tôi muốn tiếp tục cái chương trình huấn luyện của A La Hán với huấn luyện Bồ Tát của ông. Ok, anh nói dùm thượng tọa là gì, cho bắt tôi học cũng được, nhưng đều cho tôi lâu tới một lần, đừng bắt tôi đi mỗi ngày, tôi chịu không nổi nữa, tôi cũng già rồi. Chuyên được tuần sau mình phải có mặt ở chùa kia phải không? Cả ngày luôn. Chủ nhật tuần sau không có ở đây đâu. Ok. xin lỗi quý vị, không phải bỏ bê quý vị đâu, phải thiệt cho quen đi. Trong tương lai thầy sẽ đi đi tùm lum tà la hết. Tôi hy vọng là trong tương lai sẽ có người lo đứng làm lễ này nọ. Tôi không thể làm lễ, tiếp tục làm lễ hoài được, cái vị chịu khó làm lễ đi. Ok, tại vì cái trong cái nhóm chúng ta, trong nhóm cái chùa này nè, có những người công phu rất là cao. Thành cái vấn đề buổi sáng mà họ đứng ra tổ chức luyện, ngồi luyện niệm Phật với quý vị đó, quý vị tới đây vẫn được hưởng rất 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 là có lợi ích, rất là lớn. Cái công phu họ có thì họ chưa biết nói pháp thôi. Tôi xin quý vị kiên nhẫn một tí. Ok. Trong tương lai tôi sẽ huấn luyện người để nói pháp cho quý vị. Cần tới 10 năm mới tạo nó nổi, không có dễ đâu. Thành cái chương trình mà cố vấn đó là có thể qua email hoặc là cứ người tới chùa đây hoặc nói chuyện điện thoại. Quý vị đừng có lo, những cái người cố vấn mà quý vị không vừa lòng á, quý vị có quyền đi qua mặt họ tới tôi luôn. Tôi biết tại sao tôi nói như vậy. Tôi có nhiều người á là gọi là handlers, tiếng Việt handlers, what's handlers? Tiếp đón thư ký của tôi đó, nhiều người mà đứng ở ngoài trước ngoài tôi một vòng á, thì những người đó đã không cho người khác tới tôi, mà tôi biết cái chuyện đó, tôi không có tan phiền, nhưng đều hạng như học trò tôi nó hung lắm. Nó vừa hung, nó vừa còn có sức nữa. Tại nó có sức mà nó hung nữa, nó cộc nữa. Tại nó đối xử với quý vị nó hơi thiếu tế nhị một tí, làm quý vị phật lòng. Tôi chắc chắn họ sẽ làm như vậy. Tại nó thầy xin lỗi trước. Tôi xin lỗi quý vị đã về những cái Phật tử đệ tử tôi nó đã làm phiền lòng quý vị, cũng những cái sự làm mất lòng của tôi đối với quý vị. Quý vị có buồn gì đó, giận về thầy chuyện gì đó, quý vị có quyền nói với tôi, có quyền mắng tôi, có quyền chửi tôi. Tôi chắc chắn, tôi cảm đoan quý vị, tôi không muốn quý vị đâu. Quý vị có giận tôi, có mắng tôi nữa, tôi hứa quý vị tôi sẽ không hành hung quý vị đâu. Ai thắc mắc gì không? Câu hỏi là mình tu để mình có cái định lực, mà cùng lúc mình muốn tu để mình bớt cái ngã của mình, thì hai cái nó có cái sự mâu thuẫn ở trong là không? Đương nhiên là có. Cái ngã mình bây giờ nó cũng có ở đó. Thành ra khi mình có công phu càng lên thì mình càng cái công phá mình nó cũng càng nhiều hơn nữa. Bởi vì con nhỏ học trò tôi nó hung quá, nên tôi phải kiếm người thứ ba vào đỡ nhỏ kia, mà hai con kia nó không chịu không nổi. Mình cái vô minh, vì cái ngã mà nó còn đó thì mình sẽ tạo nghiệp. Bởi vì cái vị phải biết khiêm tốn. Chúng ta luôn luôn đang tạo nghiệp. Mình là cái vô minh mình mới tạo nghiệp. Còn khi nào mình phải biết khiêm tốn và khắp sám hối hồi. Phải tập như vậy. Phải khiêm tốn, phải cung kính, phải biết sám hối cái tội của mình. Một cách nào mình tránh cái chuyện đó được hết. Khi mình tu, mình mở cái phát triển định lực mình thì tự động mình mở cái huệ mình ra, mình rõ, mình sáng, trí mình sáng hơn, thì mình bớt cái ngã, mình bớt tạo nghiệp. Nhưng đều ngược lại mình có cái sức nhiều hơn. Thì mỗi lần mình tạo nghiệp về những cái phần vô minh của mình á, cái phần mình chưa thấy đó, cái phần vô minh mình không thấy được đó, ngã nó nấu núp ở trong đó, thì tại mình có sức hơn thì mình tạo nghiệp nó còn nặng hơn lúc trước. Ngồi nghe nó quan trọng lắm. Do quý vị lắng tâm xuống. Nghe thì tôi giảng theo cái nhu cầu của quý vị. Quý vị không ngồi nghe pháp á, tôi giảng cái pháp cho người khác, chứ không phải giảng pháp cho quý vị. Ông này ông hỏi vậy chứ, ông này ông hỏi, nếu thầy nói mà mình tu mình bỏ hết cái ngã mình á, cái ngã nó biến mất rồi, kim điền nó biến đâu, biến chuyện gì xảy ra với cô kim điền? Tôi nói vấn đề đó tôi không biết sao trả lời nữa, tại vì tôi tu trước giờ cái ngã tôi vẫn còn. Quý vị theo tới chùa tôi mà tu, không cách nào mà hơn tôi được. Thành cái ngã cái việc cũng còn, đâu có sao đâu. Kim điền vẫn còn kim điền. Nói nhiều quá, cái gì hỏi khó quá tôi trả lời cũng được. Không có ngã sao mà thầy giảng pháp được. Cái câu này phải trả lời nhiều nhiều cái tầng lớp khác nhau đó. Mình trả lời từng lớp, nó thấp thấp ngày hôm nay đi. Ngã nó còn lâu lắm em ơi, không cách nào bỏ nó được đâu. Cái bằng cớ tôi có là gì? Còn lâu lắm, đừng có lo. suốt ngày nó muốn bàn một chuyện khác nữa, nói sơ sơ thôi. Mỗi lần nói chuyện tôi tính nói có 5 phút thôi, nói xong thành một tiếng rồi mà nói chưa xong nữa. Hơn một tiếng rồi mà tôi tính nói chuyện tôi muốn nói ngày hôm nay mà chưa nói được nữa luôn nữa. Xong mình dài dòng á, thầy bây giờ càng ngày càng lẩm cẩm. Có người hỏi tôi là cần một cái có cái khẩu hiệu cho mấy cái website của mình. Giống như là tôi không đủ cái công chuyện việc phải làm, bây giờ hỏi tôi phải cầm cái tìm cái khẩu hiệu cho mấy cái website của mình nữa. Thành tôi nhường cho cái vị làm cái công việc này. Khẩu hiệu của mình là cái gì? Mà tôi đưa cái vị làm mấy chuyện, cái vị cá lộn nhà hoài. Ok, tôi tại vì cái vị bận rộn đó. Lo biên mấy cái phần mà cái sách tình độ này, cái vị chậm quá là tôi chặt cái vị luôn. Cái vị chậm quá tôi không đợi đâu. Thầy càng ngày càng già, càng ít kiên nhẫn. Tôi không biết sao dịch cái câu khẩu hiệu nó ra tiếng Việt, tại vì nó lủng cục là mình cho cái mà mình tức là mình cũng hiếm cái gì cốt, mình cho cái gì mà mình tốt nhất của chúng ta có để phục vụ cho chúng sanh nha. Gần đúng. Tôi muốn nhấn mạnh cái bố thí chẳng phải là cố gắng hết sức. Cống hiến. Cống hiến, yes. Mình cống hiến, mình bố thí để phục vụ cho chúng sanh. Chứ phải mình cố gắng là chưa đủ. Mình bố thí cái gì mình quý nhất mà cốt, cái hay nhất của mình có đó, bố thí cho, để phục vụ cho chúng sanh. Nghe ngon lành ha, dạ sao? Nó còn bắn tôi chừng nào tôi còn thích chừng nữa. Tôi không sợ bị bắn. Tôi thích bị bắn. Mình khoe khoang. Dám nói. Mình dám nói mình là đại thừa. Mình dám hay sao không dám? Ai có dám nói mình không phải đại thừa nói tôi nghe. Có quyền, người ta có quyền chỉ trích mình. Ok, có quyền nói là biết gì về đại thừa. Thì nếu nói như vậy thì yêu cầu cho tôi biết tôi cái đại thừa tôi nó sai chỗ nào. Nó qua nó lại. Ok. Đó sao nó? Họ sẽ biến ba họ cái gì không? Họ mà thấy mình quan trọng cái độ họ phải cần chỉ trích là thấy họ mới thấy mình họ cần phải chỉ trích mình là rõ ràng là mình xứng đáng để mình được chỉ trích. Bắt đầu mình thích. Bắt đầu để ý mình. Đâu sao đâu. Cái đinh nó bị gõ ở đầu á. Làm đinh là phải bị gõ nó đâu. Ai thắc mắc gì nữa không? Lần sau mình có thời giờ hơn mình nói về cái chuyện này. Ok. Tại bây giờ sau một tiếng nói chuyện nó qua nó lại là hết thời giờ rồi. Cái này nghĩ như vậy. Nếu có gì với có cái gì có nghĩ được cái khẩu hiệu nào mà hay hơn thì yêu cầu quý vị đề nghị ra đi, rồi chúng ta để, nhất là cái quan trọng có cái tên với là cái khẩu hiệu nó quan trọng. Mình nói về cái chuyện chuyên nhật tuần sau, cái tôi không chấp nhận được á là để Phật tử hoặc cái người tới chùa chúng ta lái xe từ xa từ nhà tới từ cửa chùa để thấy cửa chùa nó đóng lại mà không ai nói một tiếng. Cái đó đối với tôi nó thiếu cung kính. không đủ cung kính với cái thì giờ quý vị, cung kính với cái sự cố gắng của quý vị. Cái đó không phải là cái pháp của chúng tôi. Tôi muốn giúp những chùa khác, nếu mà người ta mời chúng tôi tới, chúng ta sẽ tới tham dự những cái chùa khác. Tôi không có vấn đề với những chùa khác. Họ mời chúng ta tới, chúng ta sẽ tới. Vì cái tư tưởng như sư cô Hiền Nhã nói đó, người ta sẽ dị nghị mình. Ta nói là mình hơi khoác lác, thành ra mình phải biết khiêm tốn, ngày phần ngày càng phải khiêm tốn hơn, và càng ngày mình phải cởi mở hơn. Người ta mời tới mình, người ta sẵn sàng muốn nghe cái pháp chúng ta sẵn sàng tới. Chúng ta giúp đỡ được những chùa khác, chúng ta sẽ tới. Thành ra cái chuyện mà cười đó, cái chùa này nó cái mấy cái pháp hồn mình sẽ đổi tùm lum tà la hết, là mình phải chịu thôi. Cuối cùng tôi xin đóng kết thúc bằng nói một cái chuyện về cái chuyện này. Khi mà nghe người ta chỉ trích mình, đương nhiên là mình khó chịu rồi. Mình phải chấp nhận cái chuyện đó. Thứ nhất, tôi muốn nói nêu ra cho quý vị chú ý tới cái điểm này. Khi nghe người ta chỉ trích mình coi thì cái tâm mình nó khó chịu chừng nào. Tôi không có thời giờ nói nhiều về cái vấn đề này. Đó là một cái vấn đề có thể nói mà nói nhiều hơn nữa. Để trong tương lai có thể nói thêm. Vì ngày này tôi bận rộn, mà hết thời giờ thành tôi muốn vắn tắt nói cái gì thôi. Hai cái điểm quan trọng thôi. Và có những người mà ta chỉ trích mình tại ta ganh tị mình. Chuyện ganh tị là chuyện thông thường. Thành ra cái đó mình phải chấp nhận chuyện đó. Mình phải từ mình coi thử đó. Mình phải cần làm gì để mà cái sự mà chỉ trích đó mà nó có lợi á, thì mình phải coi thử là mình cần làm cái gì để mình đổi cái mình phải nhìn thấy cái gì mình cần đổi á, trong cái lời chỉ trích đó thì mình đổi. Nhưng để mình không trách người ta. Ngược lại, thật ra như vậy nè. Người ta chỉ trích mình á, là tại thiệt sự là mình có cái gì đó họ sợ họ mới chỉ trích. Trong cái bàn đó, nếu như quý vị bên cạnh cái chỗ Tịnh Độ Đại Thừa, bên cạnh cái bồ đề quang của mình đó, nó kiếm ra như vậy, bên cạnh ngay bên cạnh nó có một cái bài ta biên là cái tụi này tụi tà pháp. Trước nó không thèm nhìn mình. Cái lời chỉ trích là một cái cơ hội để chúng ta phải nhìn nó là một cái cơ hội để chúng ta tự sửa đấy, để mà có một tìm cách để mà tiến bộ hơn. Ai thắc mắc gì không? Yes. Hai mươi lăm đầu. Dạ. Nên cho họ đi, tại vì họ tới đó họ hưởng cái, họ thấy cái lực của bên pháp đại thừa. Ngài Quan Âm là đại diện của pháp đại thừa, cái lực của pháp đại thừa. Cho họ tới, cho họ thấy, họ sẽ được cảm ứng. Cái lực đại thừa nó dễ sợ lắm. Cho họ tới, cho họ thấy. Nên tôi khuyến thiện đó. Và ai muốn chở họ đi? Bao nhiêu người? Cô hỏi nhưng có bao nhiêu người đi tất cả? Cần. Ok. Mình có. Ok. Tới đó là cũng 10 giờ mới tới đó, kịp không? Bắt đầu lúc mấy giờ? Lúc đó bắt đầu lúc mấy giờ? Ok. Xe đây đi lại không được. Ông nào? Ông nào? Hiểu. 3-4 người. 4 người. 3 người sao người chứ? Như chú Rang con có bà xã với con với là với bạn nữa mà, với bồ ổng nữa mà. Cái ông Danny cờ lắm cụ lần dễ sợ. Ông cứ nó khoa nó lui nó tới là ông thầy cần cái máy điện toán nha, đem theo. Nó cái thằng này nhóc nó dở, nó bỏ đi, nó biểu, nó nói là nó phong tin là thầy cần chiếc xe Harley Davidson này còn có lý hơn. Đầu đã hói rồi, bây giờ coi chỉ còn mài răng thôi là sao? Sao bây giờ sao? Nhất là dẫn cái bà cụ này đi nữa. Nói cho bà biết. Ok. Cái khổ là tôi thấy mấy cái chùa Việt Nam quá Việt Nam đi. Mà cái người ngoại quốc á, ta cười mình, tao nói là cái tụi này nó cổ hủ, nó chỉ lo phục vụ cho nó không, nó không biết cái ơn cái người xứ Mỹ này. Tại mình vào cái xứ này mình phải trả cái ơn người Mỹ, mình phải đem cái pháp mà chết cái người Mỹ. Mexico tại sao nói 10 giờ, rõ ràng cái này 11 giờ mới bắt đầu. 10 giờ có giả có thuyết pháp. Cái chương trình này ở toàn Việt Nam không à. Tôi muốn tổ chức cho cái nhóm của chùa mình, nhóm mình theo chùa mình á, mình giảng từ tiếng dịch từ tiếng Việt ra tiếng Anh cho họ nghe. Thành mình ở ngồi chung lại với nhau đều dịch cho quý vị nghe. Có nhiều người, nếu cái chùa cái lễ này á mà có những người từ cái ngoại quốc tới á, phải giảng tiếng Anh cho họ nghe, chứ không thể nào nói tiếng Việt không được. Tôi sẵn sàng dịch cho họ. Lúc mà nói pháp tôi sẵn sàng dịch cho họ. Ok, nói cho cho thượng tọa biết, chưa hòa thượng đâu, là cái lúc mà thuyết pháp, lúc mà ngày chủ nhật đó, thì cái lúc 10 giờ sáng thuyết pháp đó, thì tôi sẽ dịch tiếng Anh cho họ nghe nếu họ muốn. Ok, mình phải cần dịch cho tiếng Anh, tại vì nếu mà thượng tọa nói là nhiều người từ Âu Châu tới những cái quốc gia khác tới, mình phải có tiếng Anh, không thể nào có tiếng Việt không được. Người ta thì bỏ người ta mấy ngàn, cả ngàn mua máy bay tới đây để mà nghe tiếng Việt không, người ta cười mình. Cái tụi này, tụi là toàn là gì đó, là thiển cận, cười mình, cười cái pháp của mình. Thành nói cho thượng tọa biết chuyện đó, mình phải cần dịch cho tiếng Anh. Thường thường mấy cái hệ này phải mời mấy cái ông mayor, mấy cái thường nghị sĩ, thường hạ sĩ nào tới, ta phải nói tiếng Anh cho người ta nghe. Chuyện khác nữa, tôi đề nghị với thượng tọa nói riêng, mấy cô lo nói với bàn với thượng tọa trước đi, là mình nên dịch tiếng Tàu nữa. Tại sao mình dịch tiếng Tàu? Tại người Tàu cúng dường nhiều lắm. Cái người cúng nhiều tiền phải cung kính người ta chứ, không thiếu sự cung kính sao người ta cúng được. Thấy không? Phải dịch cái mình lịch sự như vậy, chứ không phải thế nào. Okay. Người ta cứ cười nói cái tụi này tụi Việt Nam thôi. Giống người Tàu vậy, người Tàu tới chùa Tàu nó là người Tàu tới chùa Việt Nam thì nói là cái tụi Việt Nam nó kinh. Còn mình tới chùa Tàu tụi nó là cái tụi kia mình không cần giảng cho nó không xứng đáng. Mình phải tránh cái chuyện đó, Phật giáo mình phải tránh cái chuyện đó. Đâu có dài như vậy. Mình phải mở nơi rộng ra hết, mình phục vụ cho hết. Phật giáo không có cái Phật sự phân biệt. Người ta chùa Tàu người ta, mình chỉ là phục vụ người Tàu thôi. Tại Mỹ mấy người kia không có cúng nhiều tiền đâu, không bằng người Tàu đâu. Rồi mấy người da trắng tới thì mình nói là tôi là cô thế quá. Nói cái vị nghe này, Phật pháp mình là gì? Cái Phật pháp chúng ta tu là cái Phật pháp, cái pháp mà nó hay nhất mà mình có thể kiếm ra để mà mình tu. Mình không cần biết đó đi. Nó là Nhật hay là Đại Hàn, nó hay nhất là mình học thôi. Nếu mà Tây Tạng tôi cũng chấp nhận Tây Tạng. Mình học cái pháp gì hay nhất mình học, mình không cần biết nó là cái gì hết. Cái tâm mình phải là như vậy. Cái đó là Mỹ, cái gì hay nhất mình chấp thật, mình học được đó. Tôi máu là nghèo như là rất là sang, cái gì mà hay nhất là tôi chụp cái đó. Nhưng còn tôi không chịu, cái tâm tôi như vậy. Cái gì mà tôi thấy hay nhất á, tôi không chịu chấp thuận học hai thứ gì. Hòa thượng chứng minh là ai vậy sư cô? Phải mời hòa thượng tới là đúng rồi. Cái là phải có phép có tắc. Cái chùa, cái hệ thống Việt Nam phải mời hòa thượng tới để tới chứng minh chứ đúng cơ được. Đúng. Tôi nhắm khi thường quý vị, để lúc mà tôi hứa người ta là 6 giờ tôi muốn có mặt đó, tôi phải tìm hết cách, hết sức của tôi để có mặt nó đúng 6 giờ. Người nếu có chuyện xảy ra mà ngoài ý thì tôi chịu thôi, chứ còn tôi cái ông sang này hơi cũ, tôi hơi ngại một tí. Có ai muốn đi sớm 6 giờ với thầy tới đó? Buổi sáng. Bây giờ làm sao? Bây giờ mình nói, mình bàn đi. Sao? mình phải tuần sau có những người đi. Ai muốn đi giơ tay tôi coi. Đi là cả ngày luôn á. Có thể là mình lái xe van tôi đi trưa sớm xong đi về lại đón nếu muốn. Tại mình từ 6 giờ tới 6 giờ khi mình làm gì, ngồi rất đau chân lắm.
Như vậy là ai mà đi với thầy là đi từ 4 giờ sáng.
6 giờ có mặt đó là phải tới sớm lắm em ơi. Cô Lan nói đúng, cái người mà đi xa sớm á, mấy người đi sớm nói cái danh sách đó, nếu cần họ lái xe mình đi, đi chung với nhau được rồi, không cần người nào đặc biệt, ok. Nếu không đủ á, thành mình để hai chiếc xe lại, hai chiếc van lại đây thì đủ để mà cái nhóm cái gì điện đó, cái nhóm nó đi muốn chở họ cần hai chiếc xe van với là một chiếc xe nữa, ok. Thành ra mình cần phải tổ chức ba người là tài xế để mà chở cái nhóm nhân điện. 15 người mà sao 14 người. Có gần xe tôi không? Tôi lái xe là thầy để lại xe chùa. Tôi lái buổi sáng sớm là để xả lại để mà chợ nhân điện. Tôi muốn cái gì? Thầy bây giờ nghe sáng chủ nhật đó là 4 giờ sáng tôi bắt đầu tôi lái xe tôi ở chùa đi. Xe không chiếm nhưng đều chợ được nên nhỏ nhỏ thôi. Cần 15 người, sao 13 người, sao còn 2 người kia, sao để đâu? Phần lớn nó đi trễ, chứ còn tôi chịu không nổi đâu. Cả ngày mệt. Đông nó ồn ào, nó nắng. Tối đó ngủ ở chùa còn có lý nữa. Nha. Mấy người đi sớm, ngủ ở chùa còn có lý. Ta tới đó mệt lắm. Tới không có chỗ đâu, không có chỗ mà nghỉ đâu. Thôi mình lại đây mời cái vị đi dùng trưa.